Kính thưa cộng đoàn, ở trước mặt chúng ta là tấm hình các thánh tử đạo được một họa sĩ người Ý vẽ làm cái quang cảnh cảnh chính trong ngày Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tuyên phong 117 vị anh hùng tử đạo tại Việt Nam lên bậc hiển thánh. Chúng ta nhìn vào bức tranh chủ đề của ngày lễ phong thánh này, chúng ta sẽ thấy đây là một gia đình đúng nghĩa, một gia đình bao gồm những người con của hội thánh, không phải chỉ có những con người Việt Nam mà thôi, còn có cả những người anh chị em, những người anh em thuộc các đất nước khác nữa, Tây Ban Nha, Pháp, vân vân, đến để cùng sống, cùng chia sẻ niềm tin và cùng chịu chết với anh chị em tín hữu tại quê hương Việt Nam của chúng ta. Ở trong bức tranh đó, phần lớn là những người giáo dân, có cả những giáo lý viên, có người là linh mục, giám mục, vân vân. Và xét về nghề nghiệp thì cũng rất là đa dạng, có người làm quan công chức của nhà nước, có người làm lính, có người là nông dân, có người là thầy thuốc, và có người chỉ làm công việc nội trợ thuần túy. Vậy thì các thánh tử đạo có cái gì chung, có cái gì đặc biệt so với mỗi người chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta cũng thấy rằng ở trên gian cung thánh đây là di cốt của một số các vị tử đạo tại Pháp Trường Hải Dương. Trong đó có cả người Việt, có cả người Tây Ban Nha. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng cái dấu tích lịch sử vẫn còn đó, và gương anh dũng sống đức tin vẫn còn đây. Chứng tích đó cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều điều đã qua đi, nhưng cũng có những điều tồn tại theo thời gian. Cái qua đi là các thể chế, các triều đình, các vị vua và các chính sách của họ kỳ thị, đối xử bất công với những người đi theo Chúa. Họ ở đâu bây giờ? Chúng ta không biết được. Họ có được người đời tôn kính hay không? Chúng ta cũng không biết được. Nhưng hài cốt của những vị tử đạo ở trước mặt chúng ta đây không chỉ được tôn kính ở trong hội thánh Việt Nam, mà còn được tôn kính ở trong hội thánh trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong ngày phong thánh cho các vị tử đạo đã bày tỏ niềm vui mừng bởi vì hạt giống đức tin được gieo vào Việt Nam đã trổ sinh hoa trái, mặc dù cánh đồng truyền giáo đó được tưới bằng máu của các vị tử đạo. Và dựa vào các bài lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng dù là một người anh hùng, một kẻ tiểu nhân, thì ai chắc chắn cũng phải có cha có mẹ. Và chúng ta đề cập tới những vị anh hùng tử đạo thì chúng ta cũng lại phải nhớ đến cái nguồn gốc của những vị anh hùng tử đạo đó. Dù là các cha người Tây Ban Nha, người Pháp thuộc hội Thừa Sai Paris, hay các cha thuộc dòng Đa Minh vân vân đến truyền giáo tại Việt Nam, thì họ cũng có cha có mẹ. Và những người cha người mẹ đó đóng một vai trò rất lớn trong việc hướng dẫn con cái của mình bày tỏ niềm tin, sống niềm tin như thế nào để đem lại lợi ích thiêng liêng không những cho bản thân mà còn cho rất nhiều người. Cái công đầu phải thuộc về cha mẹ, là những người gìn giữ, gieo hạt giống đức tin và khuyến khích con cái sống đức tin. Trong bài đọc 1 sách Ma-ca-bê, chúng ta đã thấy những lời rất thâm thúy của một bà mẹ khuyến khích những người con hy sinh vì đạo Chúa. Chính Chúa cho chúng con sự sống. Mặc dù mẹ cứu mang con 9 tháng 10 ngày, nhưng mà chính Chúa mới là đấng ban cho con sự sống, không những đời này mà còn đời sau nữa. Cho nên con đừng sợ tên đao phủ kia. Chúng có thể giết thân xác của con, nhưng không thể giết tâm hồn của con được. Và cái lời của bà mẹ đó đã khuyến khích thêm sức mạnh để tất cả 7 người con của bà chịu chết vì danh Chúa, không có phạm tội theo cái hướng dẫn của nhà vua để mà trà đạp lên đạo Thánh Chúa. Và chúng ta thấy là người mẹ mà chứng kiến những người con phải chết, phải hy sinh như vậy, dù là chết vì đức tin, có đau lòng hay không? Chưa chắc chắn là rất đau lòng. Nhưng mà cái đức tin của bà giúp cho bà vượt qua tất cả. Nếu chúng ta đọc lại những câu chuyện của các vị tử đạo Việt Nam, tiền nhân chúng ta, thì chúng ta cũng thấy là có những người cha, người mẹ đã để lại những lời khuyên trước lúc ra pháp trường lãnh nhận cái chết rất là sâu xa về đạo lý, chứng tỏ là những người cha, người mẹ này dù là nông dân chăng nữa thì vẫn hiểu thấu đáo về đạo của Chúa để truyền lại cho con cái. Chẳng hạn Thánh Emmanuel Phụng, Ngài trao cho con gái cái cây thánh giá và Ngài nói: Cha trao cho con cái kỷ vật này, đây là kỷ vật quý giá, là Chúa Cha tôn thờ. Con hãy mang bên mình, con hãy cầu nguyện để sống xứng đáng là con của Chúa. Đó là một lời hướng dẫn con cái của mình sống đức tin rất là ngắn gọn, nhưng mà xúc tích và đầy đủ ý nghĩa. Thánh Emmanuel Phụng đã trao cho con của mình cây thánh giá và bản thân của Ngài bước lên cái máy chém để chịu chết. Chúng ta thấy là những con người này cũng rất bình thường, nhưng chắc hẳn là thừa hưởng cái sự giáo dục đức tin của những nhà truyền giáo, của cha, của mẹ trong gia đình, và đến phiên họ cũng lại truyền trao cái đời sống đức tin mạnh mẽ đó cho con cái của mình. Chính vì thế mà Hội Thánh Việt Nam của chúng ta được viết lên từ trang sử của những người hết sức là bình thường, nhưng đức tin lại vô cùng mạnh mẽ. Đây là một niềm tự hào không những cho tất cả mỗi người chúng ta, mà còn cho Hội Thánh của Chúa trên toàn thế giới. Bởi vì chúng ta ngày hôm nay sẽ thấy, nhận ra những cái khó khăn nó cản trở chúng ta sống đời đức tin, không có thì giờ để dành cho Chúa, chẳng có thời giờ để dành cho kinh nguyện gia đình, bởi mỗi người một công việc, con cái thì đi học, vợ chồng làm ăn, không về chung một giờ, bữa cơm có khi cũng chẳng đầy đủ, phương chi là giờ kinh sớm tối của gia đình. Và con cái cũng phải dành rất nhiều thời giờ để đi học chỗ này, học thêm chỗ kia, không có thời giờ để dành cho việc học hỏi giáo lý. hoặc là đến với Chúa. Đó là những cản trở thực sự, chưa kể là những phương tiện giải trí cung cấp cho chúng ta rất là nhiều cái dịch vụ, và chắc chắn nó sẽ khiến chúng ta phải tiêu tốn thời giờ, tiêu tốn sức khỏe và không còn thời giờ để dành cho những việc thiêng liêng. Có những cám dỗ, những cản trở khiến cho chúng ta dẫn mình vào đó vì danh, vì lợi mà quên mất Chúa. Thưa cộng đoàn, cha ông chúng ta dù là sống ở thế kỷ 16, 17, 18, 19 vân vân, cũng có những cái khó khăn riêng, và chắc chắn người ta cũng lợi dụng vào cái suy nghĩ của con người để chiêu dụ tổ tiên chúng ta bỏ đạo. Chỉ cần khai ra những vị thừa sai, chỉ cần bước qua thập giá thì được hứa hẹn có những đồng tiền, có những chức tước, có đất đai, nhà cửa. Nhưng cha ông chúng ta đã sống đức tin kiên vững bằng cách từ chối những cái của cải bất chính đó. Ở trong thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp mừng 30 năm các thánh tử đạo Việt Nam, có khuyến khích các gia đình chúng ta rằng: các gia đình công giáo hãy từ bỏ những cái ham muốn bất chính và toan tính ích kỷ, để làm chứng rằng gia đình công giáo là nẻo đường hạnh phúc, gia đình là thiên đàng khi chồng sống vì vợ, vì con. Gia đình là thiên đàng khi người vợ sống vì con, vì chồng. Và gia đình là thiên đàng khi con cái sống vì mẹ cha. Và gia đình sẽ phản ánh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi ở trong xã hội này. Rất nhiều những giá trị của gia đình bị phôi pha do người ta chủ trương sống tự do cá nhân, không có dung nạp nhau, không có chịu đựng nhau trong những bất đồng. Bởi vậy ly dị, phá thai vân vân, nó làm cho xã hội bị băng hoại, và dĩ nhiên con cái cũng phải chịu những vết thương từ cái sự đổ vỡ gia đình. Nhân năm Hội Thánh Việt Nam chúng ta dành để đồng hành với các gia đình trẻ, chúng ta lại nghĩ đến những gia đình đã tạo nên những vị anh hùng tử đạo, và nghĩ đến gia đình của chúng ta hôm nay. Làm thế nào để làm chứng cho Chúa về một tình yêu, về sự trung tín, về sự hy sinh cho nhau, đến độ hy sinh cả mạng sống của mình? Thế đó vẫn là thách đố của mỗi người chúng ta. Chúng ta xin các thánh tử đạo, cha ông của chúng ta truyền cầu để mỗi người chúng ta biết dựa vào tin mừng của Chúa, biết vào dựa vào những hướng dẫn của Hội Thánh để xây dựng gia đình chúng ta là một gia đình đúng nghĩa theo tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, để minh chứng cho xã hội, cho thế giới những giá trị tốt đẹp của gia đình mà Thiên Chúa mà khải cho mỗi người chúng ta. Xin các thánh tử đạo truyền cầu cho chúng ta những ơn lành cần thiết để chúng ta vượt qua những khó khăn, những cản trở, biểu lộ đức tin, sự bác ái mỗi ngày một tốt đẹp hơn.